Tính là cư sĩ Hạ Liên Cư, Giải là cư sĩ Quang Niệm Tổ, Hành lão hòa thượng Tịnh Không, Chứng lão hòa thượng Đại Diệu, cư sĩ Lưu Tố Thành. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Hoa Chúng, tập 62. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thủy tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 273, trang 273, hàng thứ năm, bắt đầu từ nửa phần dưới. Cổ vị Tam Thừa Phàm Thánh, xem từ đây. Cổ vị Tam Thừa Phàm Thánh, sở kiến Phật thân, báo hóa niên tuế đoạn trường, thành Phật cửu cận, các cát bất đồng cố. Kim chỉ thủ Phật cập đệ tử, sư tư cơ cảm tương ngộ chi khoảnh, thuyết thính sự tất tiện danh nhất thời giả. Đây chính là vì sao trong kinh tạng thời gian Phật nói kinh không có nói ngày tháng năm rõ ràng, chỉ nói nhất thời. Nhất thời rất có đạo lý. Niệm lão ở chỗ này nói với chúng ta, đại đức xưa có nói Tam Thừa Phàm Thánh. Tam Thừa là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Trong đó có cả Phàm Thánh. Mỗi người nhìn thấy Phật thân có thể là báo thân hoặc là hóa thân. Tuổi tác của Phật dài hay ngắn? Thành Phật là thành Phật từ vô lượng kiếp hay là hiện nay mới thành Phật? Mỗi mỗi không giống nhau. Đây là nguyên nhân gì? Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian là do chúng sanh có khác biệt. Trong vọng niệm phản ứng ra, Phật phải nên biết, quyết định không có khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là phàm phu. Phật không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Bồ Tát có khởi tâm động niệm, có phân biệt chấp trước. A-la-hán có khởi tâm động niệm, có phân biệt nhưng không có chấp trước. Chỉ có chúng sanh sáu cõi, vọng tưởng phân biệt chấp trước đều có. Những thứ này toàn là giả, không phải là thật. Cho nên sự hiện thân của Phật là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức, không gì khác, đều là vì phương tiện dạy học mà thiết lập ra. Phương tiện dạy học nhất định là ứng với căn tánh của chúng sanh. Phật pháp đó là khế cơ. Căn tánh của chúng sanh hiện nay không như nhau, cơ cảm không giống nhau, cho nên thị hiện của Phật cũng không giống nhau. Ứng với thân gì được độ thì liền hiện thân đó, không có thân nhất định. Trên kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn có nói, Quan Âm Bồ Tát có 32 loại ứng thân. Ứng với thân Phật mà được độ liền hiện thân Phật. Ứng với thân Bồ Tát mà được độ liền hiện thân Bồ Tát. Tôi tin là cổ thánh tiên hiền của chúng ta khẳng định có Phật Bồ Tát ứng hóa đến. Tam Hoàng Ngũ Đế, Lão Tử, Khổng Tử, phải chăng là hiện thân của Phật Bồ Tát tại khu vực nước ta không? Người dân của khu vực nước ta từ xưa tới nay luôn tôn trọng thánh nhân, tôn trọng thánh hiền. Phật Bồ Tát thị hiện đến nước ta, giáo hóa người dân nước ta, không thể dùng thân phận Bồ Tát. Người nước ta không quen điều này. Người của chúng ta đối với thánh hiền quân tử rất là quen thuộc. Cho nên Phật Bồ Tát đến Trung Quốc giáo hóa người nước ta phải hiện thân là thánh hiền. Người nước ta đối với hoàng đế rất tôn trọng, cho nên hiện thân hoàng đế, Tam Hoàng Ngũ Đế đều là đại thánh nhân. Là Phật Bồ Tát thị hiện. Cái suy nghĩ này tôi đã từng báo cáo qua với Lý Lão Sư, hướng tới Lý Lão Sư mà thỉnh giáo. Vì cách nghĩ cách nói này có đúng không? Lão Sư cười nói với tôi, trên lý thì nói được thông, từ trên lý giảng nói được thông, trên sự thì không có chứng cứ. Đây là sự thật, nhưng trên sự thì không có chứng cứ. bản thân họ không có bộc lộ thân phận. Các ngài ứng hóa đến thế gian này nhiều, phàm phu chúng ta không nhận biết được. Họ không bộc lộ thân phận, bạn không thể biết. Rõ ràng là thánh hiền đến ứng hóa đều đối xử với họ xem như người thông thường. Cho đến ngày nay vẫn là như vậy. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, nếu chúng ta không tỉ mỉ mà quan sát, sẽ không nếm được pháp vị của biểu pháp. Phát hiện ra rồi là người tái lai. Khi ông còn tại thế, mỗi người chẳng phải là xem ông như người bình thường đó sao? Không có ai tôn trọng ông, không có người chân thật hướng về ông học tập. Phật Bồ Tát thì hiện tại Ấn Độ. Người Ấn Độ tôn trọng Phật Bồ Tát, tôn trọng Phật Đà. Cái gì gọi là Phật Đà? Phần dưới chủ thành tựu liền sẽ học đến. Người Ấn Độ, cho nên ở Ấn Độ nơi này thị hiện là người Ấn Độ giáo, thì dùng thân phận Phật Bồ Tát Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni. Điều này người Ấn Độ hoan hỷ. Phật là ứng cơ nói pháp, Phật tuyệt đối không có chủ động. Tôi muốn thị hiện thân gì? Không có. Nếu như là chủ động thì Ngài là phàm phu rồi. Vì sao vậy? Ngài có khởi tâm động niệm, Ngài có phân biệt chấp trước. Vậy có khác gì với chúng ta chứ? Tùy duyên thị hiện, thân tướng giống nhau, ngôn ngữ giống nhau. Nhưng trí huệ, thần thông, đạo lực không như nhau. Phương pháp dạy học, cách thức không như nhau. Giáo dục của Phật Pháp là linh hoạt, sống động. Trên kinh có câu nói, hình dung được rất hay, gọi là thiện xảo phương tiện. Chân thật là thiện xảo phương tiện đến cùng cực. Điều này chúng ta không thể không bội phục. Thiện xảo phương tiện là trí huệ thực tiễn, áp dụng ở trên sự. Đây chính là người xưa nói tam thừa phàm thánh. Mỗi người nhìn thấy thân Phật là báo thân hay hóa thân, tuổi thọ của Phật ngắn hay dài, thành Phật lâu hay mau, mỗi một người đều không như nhau. Kỳ thật có rất nhiều Phật Bồ Tát, các ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp trước đó rồi. Thì hiện lần này là thân phận gì? Thị hiện là ở độ tuổi nào? Đều là cảm ứng của chúng sanh ở khu vực đó. Cảm ứng đạo giao. Sau đó mới biết được thị hiện của Phật là thị hiện bình đẳng, không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, vi diệu đến cùng cực. Bồ Tát Thanh Văn cũng đều có thể thị hiện. Hiện tại Hoàng Niệm Lão chú giải bộ kinh này, căn cứ vào điều gì? Chỉ lấy Phật và đệ tử Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế cùng với một số học trò của Ngài, sư tư cơ cảm tương ngộ chi khoản ở trong khoảng thời gian và không gian này gặp được nhau. Thầy gặp được những học trò này, học trò lại gặp được những vị thầy này. Ở trong khoảng thời gian này, việc nói nghe đã hoàn tất. Thầy giáo nói pháp cho học trò. Sau khi nói xong, đây gọi là một thời. Cho nên không có ghi lại ngày tháng năm, bởi vì ngày tháng năm của nước ta và ở ngoại quốc không như nhau. Ấn Độ và Trung Quốc không như nhau. Huống hồ lại cách hiện nay là 2000 năm rồi. Hai ngàn năm thay đổi rất lớn. Viết ra cũng bằng không. Vẫn là một thời là chính xác. Chúng ta đem quan niệm của thời không buông xuống, dễ dàng khế nhập thực tướng, dễ dàng khế nhập tự tánh. Điều này với giáo dục Phật Đà hoàn toàn tương ưng rồi. Trong Pháp Đại Thừa phải đem hoàn toàn vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống tất cả mới có thể trở về nhất chân, trở về với tự tánh. Hữu Phật Địa Luận, thuyết thính cứu cánh, tổng ngôn nhất thời. Đây chính là giá tự thị viên mãn chi xưng thị cố kinh trung, bất ngôn mổ niên mổ nguyệt, đảng di sư cập đệ tử, ứng cơ hòa hợp, thuyết thính sự tất, tức danh nhất thời. Rất hay. Mỗi một lần, hiện nay chúng ta ở cái khu vực này, việc nói nghe gọi là diễn đàn. Thời gian của diễn đàn không dài, ngắn chỉ một ngày, dài thì là ba ngày, năm ngày. Nghe nói kéo dài hơn thì là ba tuần. Ba tuần này liền gọi là một thời. Vì vậy trên kinh không nói tháng năm nào, chỉ là thầy và đệ tử cơ ứng hòa hợp, việc nói nghe hoàn tất thì gọi là một thời. Hữu kinh trung bất cử niên nguyệt giả, các địa lịch pháp bất đồng. Hữu thế giới thời phân bất nhất. Dưới đây đưa ra một thí dụ. Chúng ta hiện tại nói về lệch múi giờ, mỗi địa phương đều có lệch múi giờ. Một ngày ở trời Tứ Thiên Vương chính là 50 năm ở nhân gian. Hơn nữa, khoa học hiện đại đã chứng minh mặt trời quay quanh trung tâm của dải ngân hà một vòng. Đó chính là một năm của mặt trời, tương đương với 200 triệu năm theo thời gian của trái đất. Hiện nay trái đất của chúng ta quay quanh mặt trời một vòng thì gọi là một năm. Còn mặt trời quay quanh ngân hà một vòng phải mất đến 200 triệu năm. Hơn nữa, khi vật thể chuyển động với tốc độ gần bằng vận tốc ánh sáng thì thời gian sẽ biến đổi theo vận tốc chuyển động của vật thể. Có khi kéo dài, có khi nhanh hơn, không có nhất định, vốn không phải là định lượng. Do đó, trong kinh chỉ nói nhất thời, sát với thực tế nhất. Cách dùng này rất xảo diệu, dùng rất hay. Nhất thời này dùng được rất hay. Vì sao vậy? Chúng ta có cơ duyên tham gia pháp hội của Thích Ca Mâu Ni Phật. Giống như đại sư Trí Giả, người thời nhà Đường, tụng kinh Pháp Hoa, đọc đến Dược Vương Phẩm, đại sư nhập định. Trong định, ngài đi đến núi Linh Thú. Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn đang giảng kinh Hoa Nghiêm ở núi Linh Thú. Hay nói cách khác, trong lúc nhập định, ông trở về quá khứ. Khi Phật Đà còn tại thế, ngài vẫn còn nghe một buổi giảng. Sau khi xuất định nói với mọi người, Thích Ca Mâu Ni Phật đang ở núi Linh Thú giảng kinh Pháp Hoa, hiện tại vẫn đang giảng, vẫn chưa giảng xong. Nếu như nhất định phải nói ngày tháng năm, không phải là quá khứ rồi sao? Đây là gì? Là cơ cảm tương ưng. Thời gian cách nhau 1000 năm, vẫn có thể vào pháp hội của Thích Ca Mâu Ni Phật cách đây 1000 năm, vẫn đang giảng, chưa kết thúc. Nói như vậy, cho dù là quá khứ, cho dù là tương lai, chỉ cần có duyên, duyên hội tụ thì gọi là một thời, nhân duyên tụ hội, điều này hay. Chúng ta đều có cơ hội tham gia pháp hội của chư Phật Bồ Tát. Cho nên nói, dùng một thời là thực tế và phù hợp nhất. Đoạn phía dưới, đoạn thứ tư, mục 4, chủ thành tựu. Chủ chính là người làm chủ cái pháp hội này. Vậy chủ tọa của pháp hội này là ai? Là Phật. Cũng chính là người bước lên bục giảng làm báo cáo về diễn giảng. Người này là Phật. Chúng ta xem chú giải. Phật giả, chủ thành tựu giả. Phật vi nhất thiết chúng sanh chi tông chủ. Tông là có ý nghĩa gì? Điều chủ yếu là ngài là người thuyết pháp, người quan trọng nhất, người được đại chúng tôn sùng nhất. do đó gọi là chủ. Chủ của buổi giảng pháp này, hữu lục thành tựu trung, chủ thành tựu tối vi chủ cố. Tại sao có sáu loại thành tựu? Tất cả đều là vì chủ. Nếu như không có Phật thì sáu loại liền không thể thành tựu. Cho nên sáu loại thành tựu, thành tựu của thành tựu là chủ. Chủ thành tựu phía dưới vì chúng ta giải thích chữ Phật này. Phật giả, phàn ngữ vi Phật đà, kim kỳ văn Phật, nải tỉnh văn giả. Phật pháp năm xưa truyền đến Trung Quốc vì để dịch kinh Phật mà đã tạo ra không ít chữ mới. Bởi vì văn tự nước ta không đủ dùng, chữ Phật này chính là được tạo mới. Chữ Phật không có bộ nhân là chữ cổ của Trung Quốc. Các vị ở thời xưa có thể xem thấy được, trong chữ truyện và giáp cốt văn đều có chữ Phật này. Cái chữ Phật này không có chữ nhân đứng bên cạnh. Phật Đà Gia, chữ Phật Đà này có âm giống với chữ Phật, không có bộ nhân. Thế nhưng Phật là người, cho nên chữ Phật thêm bộ nhân vào. Chữ này là chuyên dùng trong dịch kinh, chuyên dùng với Phật để dịch chữ Phật này. Phật Đà Gia là âm cuối. Người nước ta ưa thích đơn giản. Một âm chính này là đủ rồi, âm cuối thì lược bỏ đi. Chỉ có khi nào đang giảng giải thì nói sơ qua một chút. Bình thường đều không dùng Phật Đà Gia, chỉ dùng một chữ Phật. Phật giáo đến Trung Quốc phải tùy thuận tập quán của người Trung Quốc. Người nước ta hoan hỷ tiếp nhận. Hoan hỷ thân cận bạn. Người nước ta kính trọng tổ tông. Người nước ta tu hiếu đạo. Đó là Phật giáo người nước ta. Bạn xem tam phước của Tịnh Tông, câu đầu tiên hiếu dưỡng phụ mẫu. Người nước ta xem thấy câu này rất hoan hỷ. Câu thứ hai, phụng sự sư trưởng, rất hợp với suy nghĩ của người nước ta. Người nước ta xem trọng nhất chính là hiếu thân tôn sư. Cho nên Phật giáo đến nước ta không gặp bất cứ chướng ngại nào. Đất nước chúng ta từ triều đình, hoàng thượng đến người dân trăm họ, người người đều hoan hỷ. Vì sao vậy? Nó nói hiếu thân, nó nói tôn sư. Cùng với giáo huấn cổ thánh tiên hiền, nước ta hoàn toàn tương đồng. Hơn nữa Phật giáo thật là đã đặt đến nền tảng từ đây, cùng với các tôn giáo khác không như vậy. Lại dịch ý nghĩa của nó, Phật Đà ý nghĩa là gì? Dịch vi hoa ngôn, đem nó dịch thành ngôn ngữ của Trung Hoa. Ý nghĩa của nó là giác giả. Giác giả, giả là người. Người giác ngộ. Ngài không phải là thần, mà là một người đã giác ngộ. Chữ giác này có ba ý nghĩa. Thứ nhất là tự giác. Thứ hai là giác tha, tự mình giác ngộ rồi giúp đỡ người khác giác ngộ. Thứ ba là giác hạnh viên mãn, tự mình giác ngộ. Loại hành trì này đạt đến viên mãn, cũng chính là giác ngộ của viên mãn. Một con người như vậy thì Ấn Độ gọi là Phật Đà. Phía dưới đây là cách giải thích thông thường trên kinh điển. Tự giác, dị ư phàm phu chi bất giác. Phàm phu mê hoặc, bất giác. Phật tự mình giác ngộ rồi, cùng với phàm phu không như nhau. Giác tha, giác tha dị ư nhị thừa. Người nhị thừa tự giác, không mong muốn giác tha. Giác tha là dạy người khác, giúp đỡ người khác cũng giác ngộ. Người nhị thừa không có tự động tự phát. Người nhị thừa khi thấy chúng sanh có duyên, có duyên với mình, họ thấy vui vẻ, thấy ưa thích, họ liền dạy bạn. Xem thấy không vui vẻ, không ưa thích, họ liền không dạy bạn. Không thể chủ động giáo hóa chúng sanh. Không giống như Bồ Tát. Bồ Tát sau khi tự giác, cho dù là người nào, bạn không tìm các ngài sẽ tìm bạn. Các ngài muốn giúp đỡ bạn. Giúp đỡ bạn, bạn chịu hợp tác, bạn chịu nghe lời, chịu thật làm, chân thật giúp đỡ bạn giác ngộ. Nếu bạn không muốn tiếp nhận, các ngài cũng trồng cho bạn một thiện căn, là có duyên với Phật. Chúng ta đời này được thân người gặp Phật Pháp, gặp được có thể hoan hỷ tiếp nhận. Trong quá khứ, duyên của A Lại Gia đã trồng. Nếu như đời quá khứ chưa có duyên, làm sao có thể sanh khởi lòng thành tín, yêu thích được chứ? Điều này không thể sanh khởi được. Xem chúng ta hiện nay, trong những người học Phật, trong những người niệm Phật, có mấy người là thật tin? Tại vì sao vẫn còn lười biếng, giải đãi, thậm chí là ngoài mặt thì dâng theo, bên trong thì chống đối? Đó là vì thiện căn của họ không đủ sâu dày. Không có thiện căn thì không gặp được. Có thiện căn, nhưng thiện căn không đủ sâu dày. Thiện căn vẫn chưa chín mùi. Đây chính là bên ngoài nghe theo, bên trong trống trái. Tùy theo đại chúng mà học tập, không chịu thật làm. Thậm chí đối với Phật vẫn còn có hoài nghi. Vậy thì phải làm sao? Đời này gặp được Phật, lại học thêm một chút. Mỗi lần được thân người, khi nào gặp được Phật Pháp, đều đem nó thêm vài điểm. Còn đến khi nào số điểm của bạn đạt tiêu chuẩn thì thôi. Vừa gặp được, bạn liền có thể thật tin. Chúng tôi gần đây xem thấy một câu chuyện giảng sanh của cháu Đồng Đồng. là bé gái 13 tuổi. Bé từ khi nghe Phật Pháp đến khi giảng sanh là 60 ngày. Vì sao bé có thể thật tin, thật phát nguyện, thật niệm Phật, thật được Phật đến tiếp dẫn cháu giảng sanh? Vì trong A Lại Gia, chủng tử Phật của cháu đã đủ năng lượng rồi. Chúng ta so với cháu bé, chúng ta vẫn chưa đủ, bé đủ rồi. Cho nên vừa nghe liền tin tưởng ngay. Lúc trước tôi ở nước Mỹ, gặp được một người còn lợi hại hơn bé này. Bé này là 60 ngày. Tôi ở bang Maryland gặp được Châu Quảng Đại chỉ 3 ngày thôi. Ông chỉ mới nghe được Phật Pháp 3 ngày trước khi giảng sanh. Điều khó được là gì? Vừa nói ông liền tin tưởng. Nói với ông là có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Do Thích Ca Mâu Ni Phật nói thế giới Cực Lạc đẹp đến mức nào, ông vừa nghe liền đã tin tưởng. Có A Di Đà Phật từ bi biết bao, đến thế giới Cực Lạc tu hành rất tốt. Ông liền tin tưởng ngay. Gọi người nhà của ông, người cả nhà họ đều không có tín ngưỡng tôn giáo. Ông yêu cầu vợ của mình và người thân quyến thuộc tất cả đều niệm A Di Đà Phật, tiễn ông giảng sanh. Người nhà đã thật làm. Lúc đó hội Phật giáo của chúng tôi ở Washington vừa mới thành lập. Tôi đảm nhận chức hội trưởng ở đó. Chúng tôi cắt cử 3 ca. Mỗi ca có 4 đồng tu. 3 ca luân phiên, ngày đêm không gián đoạn. Niệm Phật được 3 ngày thì ông giảng sanh rồi, hỏa táng rồi mà còn có xá lợi. Đây không phải là giả. Chúng tôi nhìn thấy tận mắt. 3 ngày. Vì sao ông ấy có thể, người khác không thể? Trong đời quá khứ của ông và Phật có cái duyên này. Duyên của học Phật. Chủng tử Phật trong A Lại Gia có năng lượng. Năng lượng đủ rồi. Trừ khi là không tiếp nhận, vừa tiếp nhận liền tin tưởng. Ông bị ung thư, rất đau đớn. Thế nhưng vừa tin tưởng, vừa niệm Phật, ông liền không đau nữa. Hiệu quả lập tức xuất hiện ngay. Không cần phải dùng thuốc giảm đau, không cần tiêm thuốc. Càng niệm càng hoan hỷ, càng niệm tinh thần càng tốt, càng niệm dung mạo càng đẹp. Cảnh giới này khiến chúng tôi thấy được. Chúng ta có thể tin tưởng không? Cho nên giác tha khác giới độc giác của nhị thừa. Giác mãn, giác hạnh viên mãn, dĩ ư Bồ Tát chi tại nhân. Giác mãn liên thành Phật rồi. Không giống với Bồ Tát. Bồ Tát tuy là giác ngộ rồi, nhưng vẫn chưa có viên mãn. Phật viên mãn rồi. Tam giác cầu viên, tự giác viên mãn, giáo tha viên mãn. Chúng thánh trung tôn, A-la-hán là thánh nhân, nhưng là tiểu thánh. Bồ Tát cũng là thánh nhân, địa vị cao hơn A-la-hán. Phật là thánh trong các bậc thánh. Tam giác cầu viên, chúng thánh trung tôn, do đó gọi là Phật. Phật là thầy giáo, ta gọi nó là học vị. Trong giáo dục Phật Đà, học vị cao nhất là Phật Đà. Học vị thứ hai là Bồ Tát. Học vị thứ ba là A-la-hán. Giống như đại học hiện nay, học vị cao nhất là tiến sĩ. Phật là học vị tiến sĩ, Bồ Tát là học vị thạc sĩ, A-la-hán là học vị cử nhân, tốt nghiệp đại học, lấy được học vị rồi. Phật Bồ Tát không phải là thần, không phải là tiên. Ba học vị này được xưng gọi trong Phật môn. Bạn chỉ cần chịu học, y theo phương pháp lý luận của Ngài, ba học vị này bạn đều có thể đạt được. Cho nên trong Kinh Đại Thừa thường nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Vốn dĩ là Phật bởi vì tu học của Phật Pháp với thế gian chúng ta không như nhau. Thế gian phải học rất nhiều thứ, phải học đủ bao nhiêu tín chỉ. Trong Phật Pháp không là như vậy. Trong Phật Pháp công phu là buông xả. Bạn ở trong một niệm chân thật giác ngộ, tất cả vạn pháp ở thế gian đều là giả. Bạn có thể hạ một quyết tâm, buông xuống ngay lập tức, hết thảy đều buông xả, bạn liền thành Phật. Bạn thì đạt được học vị này rồi, buông xuống tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, liền thành Phật rồi. Học cái gì nhiều hay ít không quan trọng, điều đó không liên quan. Mà nó nói gì? Buông xả. Buông xả khởi tâm động niệm chính là buông bỏ. Vô thủy vô minh phiền não, buông bỏ phân biệt. Phân biệt là trần sa phiền não, giống như cát bụi nhiều như vậy. Từ thí dụ này mà nói, buông xuống chấp trước. Chấp trước là kiến tư phiền não. Ba loại phiền não này chướng ngại tự tánh của chúng ta. Chúng ta mê rồi, mê mà không giác. Ba loại chướng ngại này đều buông xả, tự tánh liền hiện tiền, tự tánh giác, tự tánh hoàn toàn hồi phục rồi. Đây gọi là thành Phật. Cho nên Đại sư Lục Tổ Huệ Năng khai ngộ rồi. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đại sư Huệ Năng không biết chữ, chưa từng đi học. Ngài đối với việc học, vì học cái gì, học kinh giáo, học văn tự gì đó, đều chẳng liên quan đến việc này. Giáo dục của Phật Đà giúp chúng ta nhận thức được rõ ràng. Giáo dục Phật Đà, Phật nói với chúng ta, chân tâm của mỗi một người chúng ta, chân tâm chính gọi là tự tánh. Tánh ý nghĩa là gì? Là không sanh không diệt. Đây gọi là tánh, dính hằng bất biến. Trong tự tánh vốn có vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo, thứ gì cũng là vô lượng, không thiếu thứ nào. Chỉ cần bạn thấy tánh, trí huệ, đức tướng hết thảy đều hiện tiền, bạn sẽ thọ dụng không cùng tận. Không có một pháp nào ở ngoài tâm. Ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Cho nên thấy được chân tâm thì mọi thứ đều đầy đủ. Sự việc chính là như vậy. Ba loại chướng ngại đều được loại bỏ. Ông vị Phật Đà này liền lấy được rồi. Nếu như vô thủy vô minh vẫn còn, ba loại phiền não này vẫn còn, nhưng phân biệt chấp trước buông xả rồi, với tất cả pháp không phân biệt không chấp trước, thật buông xả, chúc mừng bạn, bạn đã lấy được học vị thứ hai trong Phật giáo, đó là Bồ Tát. Bạn chân thật thành Bồ Tát rồi. Nếu như bạn vẫn còn phân biệt, không có chấp trước, chấp trước buông xả rồi, vậy thì bạn lấy được học vị thứ ba là A-la-hán. Thích Ca Mâu Ni Phật làm gương cho chúng ta xem. Ngài 19 tuổi xuất gia. Ngài là vương tử, buông xả quyền thừa kế ngôi vua, từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý trong cung điện. Ngài xuất gia đi tu đạo, đi cầu học. Điều này biểu thị buông xả phiền não chướng. Phiền não chướng là gì? Thất tình ngũ dục. Công danh phú quý. Ra đi cầu học. Học được 12 năm. Tất cả các tôn giáo, các học thuật ở Ấn Độ, Ngài đều học qua. Vì chúng ta thị hiện là một phần tử tri thức trẻ, hiếu học, hiểu rộng. Học suốt 12 năm, phát hiện ra những thứ này không thể kiến tánh. Những thứ đã học này đều không thể kiến tánh, đều không thể giác ngộ, liền buông bỏ. Đến dưới cây bồ đề nhập định, trong định giác ngộ rồi, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, Ngài lấy được học vị của Phật. Sau khi khai ngộ, đây là tự giác. Sau khi tự giác, ngay lập tức liền giác tha. Dạy học, mỗi ngày giảng kinh dạy học. Suốt 49 năm, không có gián đoạn. Hơn nữa đó là nghĩa vụ, không thu học phí. Nghĩa vụ dạy học, không phân quốc gia. Ngày nay nói là không phân quốc tịch, không phân chủng tộc, không phân biệt. Bạn tín ngưỡng gì đều không phân biệt. Chỉ cần bạn chịu học, Ngài liền dạy bạn. Rất nghiêm túc dạy bạn, giúp đỡ bạn thành Bồ Tát, thành A-la-hán. Suốt 49 năm, tất cả kinh mà Ngài đã nói chính là sách giáo khoa của Ngài, chính là những điều Ngài đã dạy. Những thứ này có cái nào là Ngài học từ người khác không? Ngài học với ai? Ngài không có lão sư. Bất kỳ một bộ nào, cho dù là bộ kinh lớn hay nhỏ, đều không phải là học với người khác. Hoàn toàn là từ trong trí huệ của chính mình lưu xuất ra. Trí huệ này từ đâu mà có? Từ khai ngộ mà có. Phật nói, trí huệ là tất cả chúng sanh, không ai mà không có. Nghe nói lời chân thật với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, là bình đẳng. Chỉ là bởi vì bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thể chứng đắc. Sự việc này là như vậy. Ngài đem kinh nghiệm này nói với chúng ta thế nào đạt được buông xả vạn duyên, trở về nhất tâm thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh là không có ô nhiễm, bình đẳng là không có dao động, đó chính là chân tâm. Chân tâm là như như bất động. Bạn xem Lục Tổ Đại Sư khi kiến tánh nói với chúng ta, tự tánh là thanh tịnh, tự tánh không dao động. Không dao động chính là bình đẳng. Báo cáo của Lục Tổ, câu thứ nhất là thanh tịnh, câu thứ tư là bình đẳng. Dạy cho bạn cái phương pháp này, bạn chỉ cần chịu làm, thật chịu buông xả, trí huệ đức năng lập tức liền hiện tiền. Chỗ khó là ở đâu? Khó là ở chỗ không chịu buông xả. Đối với thất tình ngũ dục của cái thế gian này, chấp trước kiên cố, đối với tất cả pháp này, tất cả pháp là mộng huyễn bào ảnh, tất cả pháp đều là hư vọng, không có thứ gì là chân thật. Thế nhưng lại đem tất cả tướng hư vọng xem như là chân thật. Niệm niệm như thế nào muốn chiếm hữu đó, muốn khống chế nó, muốn chi phối nó. Ba ý niệm này là tạo nghiệp. Tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi từ đây mà ra. Phật giác ngộ, sáng tỏ rồi, biết được đây là giả, cho nên Ngài đem khống chế buông bỏ, chiếm hữu buông bỏ. Tâm địa khôi phục lại thanh tịnh bình đẳng. Trong tâm thanh tịnh bình đẳng, trí huệ đức năng của tự tánh hết thảy đều hiện tiền. Giáo dục của Phật giáo dạy những điều này. Không dạy những thứ khác. Đây là đại viên mãn. Giả lại là thật, không phải giả. Phật giáo thực sự là giáo dục. Tôi học Phật, trước tiên nhận thức rõ về điều này. Tiên sinh Phương Đông Mỹ nói với tôi, vì giáo dục của Phật Đà, giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật. Giáo dục này sẽ đem đến cho bạn lợi ích chân thật, hạnh phúc mỹ mãn chân thật, trí huệ chân thật, đức năng chân thật. Nên cần phải học, vì trong tất cả các nền giáo dục nó vô cùng thù thắng. Học Phật thì phải học Thích Ca Mâu Ni Phật, thành Phật giống Ngài. Nếu không thành được Phật thì thành Bồ Tát, đến sau cùng cũng phải thành A-la-hán. Không phải tiếp tục vào sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi chính là có ba nguyên nhân. Đó là chiếm hữu, khống chế, kiểm soát. Bạn chỉ cần có ba ý niệm này, không ra khỏi sáu cõi. Vì sao vậy? Ngày ngày đang tạo nghiệp. Vậy hiện tại tôi có công việc, tôi lãnh đạo một đoàn thể, ta bắt buộc phải quản lý nó, phải khống chế họ, phải kiểm soát họ. Phải làm sao đây? Bạn có tâm đi làm, đem những việc này để vào trong tâm, chính là tạo nghiệp luân hồi. Bồ Tát làm thế nào? Bồ Tát làm được rất hay, không để ở trong tâm. Trên sự việc thì có chế độ, có phương pháp, còn trong tâm thì sạch sẽ, không ô nhiễm một chút bụi. Đây gọi là diệu dụng. Phàm phu là gì? Làm việc gì cũng để ở trong tâm, thế thì hỏng rồi, liền không diệu. Có cái gì? Có luân hồi, có báo ứng. Điều này phiền phức lớn rồi. Trong tâm không có gì thì không có luân hồi, không có báo ứng. Vậy biến thành cái gì? Biến thành công đức. Trong tâm có là phước đức, tạo được tốt là phước đức, phước báo trời người. Tạo được không tốt là tội nghiệp, tam đồ khổ báo. Bạn ngày ngày làm những cái này. Phật dạy chúng ta không tạo tội nghiệp, dạy chúng ta tích lũy công đức. Đó chính là việc phải làm. Mọi việc tùy duyên, có duyên này thì phải làm, không có duyên thì không phan duyên. Khi làm không chấp tướng, chính là làm mà không làm. Việc làm xong rồi nhưng tâm không vướng mắc, đây gọi là diệu. Bản sự là ở chỗ này. Lãnh đạo là người biết lãnh đạo sẽ rất vui sướng. Ông ấy không có sự. Ông ấy không có phiền não. Ông ấy có trí huệ, biết chỉ đạo người khác làm việc. Học Phật Pháp rồi thì nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, hết thảy đều áp dụng được, gọi là chân diệu. Không có điều gì mà không được thành tựu viên mãn, không chỉ thành tựu viên mãn mà thành tựu cứu cánh viên mãn. Trong thế gian pháp tìm không thấy. Vĩnh viễn gìn giữ tâm địa thanh tịnh bình đẳng. Một hạt bụi không nhiễm gọi là thanh tịnh. Một sợi tơ không động gọi là bình đẳng. Cho nên Phật xác thực là thánh trong các bậc thánh. Người Ấn Độ gọi là Phật. Trí, hữu vân trí giả, Phật cũng dịch là trí, cũng dịch thành giác. Giác là khởi tác dụng. Trí là thể của giác. Giác là tác dụng khởi ra từ trí. Vì vậy lại dịch là trí giả. Trí tức là ý nghĩa của giác. Trí vô bất tri, sở vị đắc nhất thiết chủng trí. Cái trí huệ này là tự tánh vốn đầy đủ. Đây là trí huệ hiện tiền, gọi là đắc nhất thiết chủng trí. Trong nhất thiết chủng trí có hai ý nghĩa. Một cái là nhất thiết trí, một cái là chủng trí. Nhất thiết trí là biết được tổng tướng các pháp. Tổng tướng là gì? Tổng chính là không. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Đây gọi là nhất thiết trí. A-la-hán chứng đắc rồi, cho nên họ có thể buông xả. Chủng trí là nói hiện tướng. Hiện tướng quá nhiều rồi, vô lượng vô biên, gọi là chủng chủng. Những hiện tượng muôn hình muôn vẻ này từ đâu mà ra? Những hiện tượng này là sự việc thế nào? Đối với những điều này cần phải hiểu được rõ thì đây gọi là chủng trí. Cho nên nhất thiết trí là biết được tất cả bản thể của các pháp. Chủng trí là biết tất cả hiện tượng và tác dụng của các pháp. Vô lượng vô biên đều biết hết. Không có thứ gì mà không biết. Đây gọi là ý nghĩa của giác mãn. Mãn là viên mãn. Trí huệ của Ngài, giác của Ngài là viên mãn. Trong bản kinh, chữ Phật ở chỗ này tức chỉ đại ân từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật với chúng ta là mối quan hệ gì? Trong này nói được rất rõ ràng, Phật là thầy của chúng ta. Mà trước chữ thầy thêm chữ bổn, nghĩa là người thầy căn bản. Phật giáo là từ Ngài mà dạy ra. Khi đó Ngài không có mở lớp dạy học. Thế gian không có giáo dục Phật Đà. Giáo dục Phật Đà từ ngày mà bắt đầu. Ngài là người thầy căn bản trong giáo dục Phật Đà. Cho nên gọi là bổn sư. Bản thân chúng ta gọi là đệ tử. Đệ tử là học trò. Quan hệ của chúng ta với Phật rất rõ ràng, là quan hệ thầy trò. Quan hệ thầy trò là gì? Dạy học. Trong đó có thầy và trò. Chúng ta với A-di-đà Phật cũng xưng là bổn sư. Bổn sư của thế giới Tây Phương Cực Lạc. vô lượng vô biên chư Phật, đó là trong vô lượng vô biên cõi Phật thì thị hiện là bổn sư của cõi nước đó. Không thể không hiểu rõ ràng. Nếu cái này mà hiểu sai rồi thì sẽ sai đến cùng. Quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo ý nghĩa là gì? Bái sư. Người Trung Quốc chúng ta nói là lễ bái sư. Tôi có ý nguyện theo thầy học tập, xin thầy dạy bảo cho tôi. Quy y có ý nghĩa là như vậy. Quy là quay về. Trong cuộc sống trước đây tôi không có phương hướng, không có mục tiêu, lang bạt khắp nơi. Hiện tại tôi đã xác định Đức Thích Ca Mâu Ni Phật làm thầy. Tôi nguyện theo thầy học tập. Tôi đã có mục tiêu, tôi đã có phương hướng rồi. Chính là cái ý nghĩa này. Thầy dạy chúng ta điều gì? Thầy dạy chúng ta ba nguyên tắc, gọi là Tam Bảo. Bảo vô cùng trân quý. Thầy truyền dạy cho chúng ta, dạy chúng ta học tập. Đây là Tam Bảo, gọi là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Phật Pháp Tăng Bảo cần nắm được ý nghĩa của nó. Cái gì là Phật Bảo? Trong tự tánh, trí huệ vốn sẵn có là Phật Bảo. Cái gì là Pháp Bảo? Trong tự tánh, đức năng vốn sẵn có là Pháp Bảo. Cái gì là Tăng Bảo? Thanh tịnh bình đẳng vốn có trong tự tánh chính là Tăng Bảo. Chúng ta cùng với Phật là học cái gì? Là học ba thứ này. Ba thứ này ở trong tự tánh khai mở Tam Bảo. Trong tự tánh của chúng ta, trí huệ đức năng, tướng hảo thanh tịnh là tướng hảo. Ý nghĩa của Tam Bảo, Phật là tự tánh giác, trí huệ của tự tánh. Pháp là đức của tự tánh, năng của tự tánh. Đạo đức vốn có và năng lượng vốn có trong tự tánh. Hiện nay nói là năng lượng chánh. Tâm thanh tịnh bình đẳng vốn có trong tự tánh. Đây là ba cương lĩnh lớn. Trong giáo dục của Phật Đà là học cái gì? Là học ba điều này. Học trí huệ, học đức năng, học tướng hảo. Tướng hảo chính là hạnh phúc. Tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói, hưởng thụ cao nhất của đời người chính là thanh tịnh. Thanh tịnh bình đẳng là hưởng thụ cao nhất. Trong cửa Phật, tượng của Phật Bồ Tát được thờ cúng rất nhiều. Những pho tượng Phật này chính là giáo cụ, là công cụ dạy học. Để chúng ta nhìn thấy rồi sẽ biết được chúng ta nên học cái gì. Nhìn thấy Phật liền nghĩ đến tự tánh giác. Nhìn thấy Pháp liền nghĩ đến tự tánh chánh, năng lượng chánh. Nhìn thấy người xuất gia thì nghĩ đến tự tánh tịnh. Ba điều này đều là biểu pháp. để chúng ta thời thời khắc khắc nhìn thấy nó, không được quên tự tánh tam bảo. Tự tánh tam bảo từ đâu mà hạ thủ? Từ giới luật mà hạ thủ. Bạn xem, sau khi quy y tam bảo xong thì thực hiện trong ngũ giới thập thiện, ngũ giới thập thiện mà không làm được thì bạn chưa có học Phật. Bạn là giả, bạn không phải là thật. Bái thầy rồi mà không học tập theo thầy, những gì thầy dạy bảo cho chúng ta hoàn toàn bỏ bên ngoài. Chẳng dùng được chút gì. Sự quy như vậy là giả dối, lừa dối Phật Bồ Tát, lừa dối chúng sanh, lừa dối chính mình. Tội này rất nặng. Bởi vì bạn lừa dối Phật Bồ Tát, lừa dối chính mình, để cho người bên ngoài nhìn thấy bạn là một đệ tử Phật mà hành trì như vậy, đối với Phật giáo sẽ sản sanh hoài nghi, sẽ mất đi lòng tin đối với Phật giáo, rời xa Phật giáo, không muốn lại học thứ này nữa. Những thứ này không phải là thứ tốt, đem huệ mạng của người khác đoạn tuyệt rồi. Tội này là gì? Đọa địa ngục vô gián. Chúng ta ở đây đem chữ Phật này giảng rõ ràng, giảng tường tận rồi, quả thật có thể y giáo phụng hành. Bạn mà gặp được pháp môn tịnh độ thì bạn đời này quyết định thành Phật. Công đức thù thắng không thể nghĩ bàn. Tập khí nặng đến mấy, dù mê sâu đến đâu, nếu như chân thật gặp được thiện tri thức, chỉ cần hơi thở của họ chưa dứt thì vẫn còn kịp. Người có duyên là người họ tin tưởng được, đây gọi là duyên. Công phu tốt đến mấy, trí huệ đức tăng cao đến đâu, nhưng họ không tin thì không có biện pháp nào. Nhất định phải gặp được người mà trong tâm của bản thân họ tin tưởng nhất, khâm phục nhất, mới có hiệu quả. Tôi khi còn trẻ cũng vậy. Cả đời bội phục nhất một người là tiên sinh phương Đông Mỹ. Người khác tôi không tin tưởng, tôi không có lòng tin đầy đủ đối với bạn, thì theo bạn học không đạt được gì. Cho dù Phương tiên sinh không giỏi bằng bạn, thế nhưng đối với thầy, tôi có trọn vẹn lòng tin. Những điều thầy dạy tôi đều có thể tiếp nhận, tôi không hoài nghi, tôi tin tưởng. Điều này mới có thể thành tựu. Cái gì gọi là thiện tri thức? Là bản thân bạn đối với họ có lòng tin trọn vẹn. Người này chính là thiện tri thức của bạn. Không phải so bì ở bên ngoài, mà là vấn đề nội tâm của học trò. Nó không ở bên ngoài. Tôi không có lòng tin với thầy thì nên rời xa. ở trước mặt thầy. Thời gian càng lâu thì càng lãng phí thời gian của chính mình, không học được điều gì. Cho nên cầu học, có điều kiện của cầu học. Có phương pháp của cầu học, đều không rời khỏi chữ tín. Xa rời chữ tín thì không có một pháp nào có thể đạt được. Cho nên chữ Phật ở đây là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta thông qua sự giới thiệu của tiên sinh phương Đông Mỹ mà đối với Thích Ca Mâu Ni Phật sản sinh lòng tin. Nếu không có người giới thiệu, chúng tôi sẽ không có lòng tin đối với Thích Ca Mâu Ni Phật. Lợi ích của cả đời này đã đạt được. Niệm niệm không quên ân đức của Thầy. Nếu không phải là Thầy nói rõ ràng, nói tường tận cho tôi, thì làm sao tôi có thể tin được chứ? Làm sao mà cả đời này, suốt bao nhiêu năm qua, bất luận trong hoàn cảnh thế nào, thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, đều đạt được mức độ thăng tiến lớn, không hề bị đi xuống. Hết thảy đều là nhờ từ Thầy mà có được. Con người không thể quên đi gốc rễ. Cái được đó từ cha mẹ mà có. Cha mẹ không dạy, thân thể có được từ cha mẹ. Không có cha mẹ thì ta không có cái thân này. Thân là một cái gốc càng sâu nữa. Dùng cái thân này tiếp nhận giáo huấn của Thầy. Ân nhân là có hai, cả hai đều là ân nhân ngang hàng nhau. Một bên là cha mẹ, một bên là lão sư. Chúng ta một đời này có thể thành tựu, có thể giải thoát, có thể buông bỏ, có thể giảng sanh thế giới Cực Lạc. Thì ân nhân này không thể quên. Người vong ân bội nghĩa, dù tu được tốt đến đâu cũng không thể giảng sanh. Không thể không biết. Một đoạn phía dưới, xứ thành tựu, chính là bộ kinh này được giảng ở đâu? Điều này có ghi chép lại. Ở thành Vương Xá, trong núi Kỳ Xà Quật, đây là xứ thành tựu. Thành Vương Xá xưa có hai thuyết. Một nói là Thượng Mau Thành, hoặc viết là Thượng Đệ Thành. Đây là thành cũ. Một nói là Hàn Lâm Thành, đây là thành mới. Hai thuyết không như nhau. Hai cách nói này đều tồn tại. Rốt cuộc là loại nào? Vậy thì phải khảo chứng rồi. Nay theo trong Trí Độ Luận viết, sau khi Phật nhập Niết Bàn, vua A Xà Thế vì dân số dần ít đi, liền xả bỏ đại thành Vương Xá, ở cạnh đó xây một thành nhỏ. Điều này trên kinh điển có ghi chép. Kinh thành của vua A Xà Thế vốn là đại thành, chính là cụ thành, bởi vì ít người dân nên xả bỏ thành lớn này, xây thêm một thành nhỏ, tập hợp đại chúng thuận tiện cho phòng thủ. Đây là một loại thủ đoạn trong thời chiến tranh. Những địa danh này trong đoạn chú giải này có rất nhiều địa danh trong tư liệu tham khảo của chúng ta. Đã thu thập một số để thuận tiện cho các đồng học tự mình làm tham khảo. Chúng ta không cần nói tỉ mỉ từng cái một, tránh mất thời gian. Chân giải nói, đây là phần chú giải Kinh Vô Lượng Thọ do Tổ sư Tịnh Tông Nhật Bản trước tác. Bản Vương Xá Thành Giả, Thượng Đệ Cửu Thành Địa, Canh Tác Tiểu Thành Giả, Hàng Lâm Tân Thành Giả. Việc này là sau khi Phật diệt độ, thành nhỏ của vua A Xà Thế xây dựng. Hay nói cách khác, thời xưa Phật giảng kinh nhất định là ở thành cũ, lúc đó chưa có thành mới. Thành mới là xây dựng sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ. Điều này là chứng minh Thích Ca Mâu Ni Phật giảng ở thành cũ. Chân giải trong này nói được rất hay. Thử ký Phật diệt hậu, đây chính là thành mới. Đồ Vương Trúc Chi, Phật Hà Trụ Hậu Thành Hồ. Đây không thể là ở hậu thành. Kim Chánh Phật Sở Trụ Xứ, Minh Trí Thượng Đệ Thành Giả. Thử thuyết khả chứng. Phật thuyết thử kinh thị tại cụ thành. Từ Ân Truyền nói, Từ Ân Tự là đạo tràng của Đại sư Huyền Trang. Khuy Cơ là học trò của Đại sư Huyền Trang, là học trò vô cùng thành tựu. Vương Xá Cụ Thành nằm trong nước Ma Kiệt Đà, năm xưa nhiều quân vương ở trong đó. Thành này lại sản sinh ra cỏ hương mau rất tốt, nên lấy đó làm tên gọi, còn gọi là Thượng Mau Thành. Chính là ở trong đó nó có cỏ hương mau, là cây xả. Ở nơi này sản xuất ra loại hương xả có chất lượng rất tốt. Lại nữa, trong Vọng Tây Sớ có nói, nhược y tông gia, ưng thị thượng mau. Ở đây tông gia chính là Đại sư Thiện Đạo. Nếu như theo Đại sư Thiện Đạo đã nói thì chỉ là Thượng Mau Thành. Ý nghĩa của Vọng Tây Sư cũng gọi là Thành Vương Xá. Ở trong kinh chính là Thượng Mau Cựu Thành. Tự thuyết khả tính, cố bất dẫn dị thuyết. Những cách nói khác không cần nhắc đến nữa. Những gì đã nói trên Trí Độ Luận Chân Giả Từ Ân Truyện thì có thể tin tưởng. Tin tưởng rồi thì không cần đi tìm dị đoan nữa. Phía dưới Pháp Hoa Luận nói: Như Vương Xá Thành, thắng dư nhất thiết thành xá cố, hiển thử pháp môn tối thắng nghĩa. Chỗ này nói vì sao Phật thuyết bộ kinh này tại thành Vương Xá. Lúc bấy giờ khi Phật đang giảng kinh, thành Vương Xá là một trong 16 thành phố lớn của Ấn Độ. Hiện nay nói đại đô hội, thành phố lớn. Trình độ văn hóa cao, sản vật và tài nguyên phong phú, có nền văn hóa cao, lại là một thành phố lớn, kinh tế rất phát đạt. Ở khu vực này đáng được thuyết kinh đại thừa, phải giảng kinh điển thù thắng nhất, mà lại được giảng ở nơi thù thắng nhất. Cái gọi là thời tiết nhân duyên đều có ý nghĩa biểu pháp ở trong đó. Đoạn thứ hai sẽ nói đến Pháp Hoa Luận có nói: Nếu thành Vương Xá vượt trội hơn tất cả các thành khác, vào thời đó trong tất cả các đại thành ở Ấn Độ, thành Vương Xá là đứng hàng đầu. Điều quan trọng nhất trong đệ nhất là trình độ văn hóa cao, không giống như ngày nay. Ngày nay là đem kinh tế thương mại đặt lên hàng đầu. Còn thời xưa, thắng là đệ nhất đều là nói về trình độ văn hóa. Phật giảng kinh dạy học tại đây, đó không phải là nơi phổ thông. Ngũ Thiên Trúc, Thiên Trúc là Ấn Độ. Ấn Độ phân làm 5 khu vực: Đông Nam Tây Bắc Trung. Toàn Ấn Độ có 16 đại thành, mà toàn là thành xá rất lớn. Trong 16 đại thành, thành Vương Xá là to nhất. Vì vậy Phật ở đó thuyết kinh để biểu thị rằng kinh này là tối thắng. Đại Bảo Tích Kinh Luận nói, hỏi rằng: Vì sao pháp này chỉ được thuyết ở thành Vương Xá mà không phải ở các thành khác? Vì sao không ở các thành phố khác mà phải giảng ở thành Vương Xá? Đáp viết: Thích thử pháp môn Pháp Vương trụ xứ cố, Dụ như vương xá, vương sở chỉ trụ. Cố danh vương xá gọi là thành vương xá. Điều này giải thích cái pháp môn này là giảng tại nơi ở của Pháp Vương. Đây là hàng bậc nhất, không phải hàng thứ hai. Ví dụ giống như hoàng cung, vương xá là hoàng cung, nơi vua cư trú, quốc vương cư trú tại đây gọi là vương xá. Thử pháp môn diệt phục như thị, Pháp Vương trụ xứ. Ngày nay Phật ở ngay tại nơi này. Thích thành thử nghĩa cố, giải thích thành ý nghĩa này. Thuyết trụ vương xá thành, kinh này nói ở thành vương xá, chính là cư trú ở vương xá thành. Kinh này là vua trong các kinh, lấy cái ý nghĩa này. Xác thực là đệ nhất kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện tại thế gian, độ chúng sanh thành Phật. Cho nên nhất định phải giảng ở tại núi Kỳ Xà Quật, ở thành Vương Xá. Phật ở nơi nào giảng những bộ kinh gì đều có dụng ý, mà còn dụng ý rất thâm sâu. Người ta hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng tại đâu? Ở thành Vương Xá. Chỉ cần nhìn thấy ba từ thành Vương Xá thì bộ kinh này không phải là kinh thông thường, là kinh giáo tối thù thắng trong tất cả các pháp mà Thế Tôn đã nói suốt 49 năm. Phía dưới nơi vương xá thành là nơi nào? Ở núi Kỳ Xà Quật. Là một trong năm ngọn núi ở bên ngoài thành Vương Xá. Bên ngoài thành Vương Xá có năm ngọn núi. Đây là một trong đó. Tịnh Ảnh Sớ nói rằng núi Xà Quật cũng dịch ra gọi là núi Linh Thú. Kinh Pháp Hoa cũng giảng ở trong đây, gọi là Linh Sơn Hội Nhất. Linh Sơn chính là núi Kỳ Xà Quật. Núi này có nhiều linh tiên cư ngụ, do đó gọi là linh. Trên núi này có tiên nhân cư ngụ ở trong đó. Chúng ta nói có thần tiên cư ngụ ở đây, cho nên gọi là linh. Diệt hữu thú cư thử núi, cho nên gọi là linh thú. Thú là loài chim săn mồi cỡ lớn, thuộc họ ưng. Hữu thử sơn đỉnh, tự thú đầu. Đỉnh núi này giống như đỉnh đầu của một loài chim ưng. Hữu danh thú đầu núi, Tây Vực Ký là du ký của Đại sư Huyền Trang. Ngài đến Ấn Độ thỉnh kinh. Những điều tai nghe mắt thấy trong chuyến du hành, Ngài viết một quyển sách giới thiệu về những thứ Ngài đã nhìn thấy, nghe thấy. Thành Vương Xá Ngài đã từng đến, núi Linh Thú Ngài cũng đã thấy qua. Trong đó có ghi chép rằng phía nam núi Bắc một ngọn núi đơn độc vươn cao, chim đại bàng ngủ ở đó là giống như đài cao, trời xanh núi biếc soi chiếu đậm nhạt phân thành màu sắc, Như Lai trụ thế gian gần 50 năm, phần nhiều ở núi này rộng nói diệu pháp. Đây là điều được viết trong bút ký của Đại sư Huyền Trang. Núi này ở phía bắc của thành Vương Xá. Những gì được ghi chép cùng với những điều nói trên kinh điển đều tương đồng. Thích Ca Mâu Ni Phật ở cái thế gian này ngự thế chính là trụ thế 49 năm. Người Đức ta tính theo tuổi mụ, tính theo tuổi mụ chính là 50 năm. Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, người nước ta tính là 80 tuổi. Còn người ngoại quốc nó là 79 tuổi. 79 tuổi qua đời thì chính là 49 năm. Còn 80 tuổi qua đời chính là 50 năm. Đây là Phật giảng kinh dạy học. Phật khi còn tại thế giảng kinh dạy học là 50 năm. Ở trên núi này giảng được rất nhiều, hơn nữa đều là những kinh lớn rất quan trọng. Nổi tiếng nhất là kinh Pháp Hoa, là nhất thừa viên giáo, quy hội ba về thành một. Cũng tại ngọn núi này, Thích Ca Mâu Ni Phật làm tổng kết cho một đời nói Pháp. Bản tổng kết chính là Pháp Hoa. Trên kinh Pháp Hoa, Phật mới nói ra lão nhân gia Ngài cả đời dạy học. Duy hữu nhất thừa Pháp, vô nhị diệt vô tam, trừ Phật phương tiện thuyết. Những gì trước kia đã nói đều là phương tiện mà nói. Nói A Hàm, nói Phương Đẳng, nói Bát Nhã đều là pháp phương tiện. Cuối cùng gom ba thừa quy về nhất thừa. Vì sao phải nói tam thừa? Bởi vì nhất thừa quá sâu. Người thông thường không thể lý giải được, cho nên dạy học phải theo trình tự, từ tiểu học, trung học, đại học, cuối cùng là đến nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh là phải chân thật dạy bạn. Dạy học của Phật cũng là thuận theo thứ tự như vậy mà làm. Trong hội Pháp Hoa, từ tiểu quay hướng về đại, những người tu tiểu thừa hết thảy đều phát Bồ Đề Tâm, đều đã nhập vào hàng Bồ Tát. Bốn hoài dạy học của Thế Tôn mới viên mãn. Dưới đây nêu ra trong Trí Độ Luận đã nói. Trí Độ Luận nói rằng trong năm ngọn núi thì núi Kỳ Xà Quật là tối thắng. Bên ngoài thành Vương Xá có năm ngọn núi, thì núi này là thù thắng nhất. Ngài nói ra năm loại. Loại thứ nhất, Thử Vĩnh Tinh Xá, Cận Thành Nhi Nan Thượng, nơi cư trú của Phật. Đây là vấn đề được xem trọng nhất, không thể rời xa thành phố quá lâu. Quá lâu thì việc khất thực sẽ không tiện. Tuy gần thành nhưng khó leo lên. Khó leo cái gì? Người thông thường không có mong muốn đến. Người xuất gia ở đó thì được thanh tịnh. Nhiều người không đến. Vì gần thành nên việc khất thực không vất vả. Khất thực dễ dàng. Khó leo lên, do đó nhiều người không đến được. Vì vậy phần nhiều ở đó không đi chỗ khác. Người xuất gia đều mong muốn cư trú ở nơi này. Nơi này tịch tịnh. Thứ hai, Kỳ Sơn Phúc Đức Cát Xứ. Đây là nơi rất cát tường, đất phước. Vì sao vậy? Chư thánh nhân hỷ trụ xứ. Phật vi chư thánh vương cố đa trụ. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời đi nay đây mai đó, thế nhưng thời gian sống ở ngọn núi này là lâu nhất. Đây là đất phước. Đất phước, người phước ở. Thích Ca Mâu Ni Phật là phước đức lớn nhất. Thứ ba, Kỳ Xà Sơn Thị Tam Thế Chư Phật trụ xứ cố. Đây chính là từ vô lượng kiếp trước chư Phật Như Lai đến khu vực này hóa độ chúng sanh, đều đã từng cư trú trên núi này. Là đạo tràng của cổ Phật trụ thế để giáo hóa. Đây là từ trên lịch sử mà nói. Thứ tư, thị trung thanh tịnh, hữu phước đức nhàn tịnh cố. Nơi này chúng ta nhìn thấy phước đức. Cái gì gọi là phước đức? Nhàn tĩnh là phước báo. Người sống ở nơi đây tu tâm dưỡng tánh, viễn ly phiền não, thân tâm tự tại, phước thọ dài lâu. Chân thật là phước đức tam địa. Cho nên tất cả chư Phật hành xứ, mười phương các Bồ Tát tán thán cung kính, là nơi bát bộ đại lực chúng thần hộ trì và cúng dường, các kinh Đại Thừa phần nhiều được thuyết giảng trên núi này. Không phải là nơi đại phước đức thì làm sao lại có thể cảm động được Phật ở nơi đó lâu dài. Vì đại chúng Bồ Tát mà nói đại pháp thành Phật, kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa đều gọi là nhất thừa. Nhất thừa chính là phương pháp và lý luận để thành Phật. Đều được thuyết tại nơi này. Trong Pháp Hoa Luận cũng nói núi Kỳ Xà Quật thắng dư chư sơn. Các núi khác không thể sánh bằng ngọn núi này. Phật tại Ư Thử Thuyết hiển thử pháp tối thắng, do đó bản kinh liền thuyết tại núi này. Nơi giảng kinh, nếu nơi này không phải là đất phước thù thắng nhất, thì Phật sẽ không ở nơi đây nói kinh điển thù thắng đệ nhất. Phật nói tất cả các kinh đều phải chọn lựa địa điểm, vào khi nào, ở nơi đâu, vì ai mà nói. Đây đều là duyên của thuyết pháp. Duyên không đầy đủ, Phật không đến. Nhất định phải chúng duyên đầy đủ, pháp hội mới có thể thành tựu. Địa điểm là rất quan trọng. Thế Tôn năm xưa giáo hóa là khu vực Ngũ Ấn Độ. Khi đó không có phương tiện giao thông. Phương tiện giao thông chỉ có xe ngựa, thuyền buồm. Du hành là dựa vào đi bộ và cưỡi ngựa. Đó là thời xưa, không như hiện nay giao thông thuận tiện biết bao. Vào thời nhà Đường, từ Trung Quốc đến Ấn Độ đi đường biển phải đi bằng thuyền buồm, dựa vào sức gió, nhất định phải gặp được gió mùa. Nếu hướng gió không thuận thì không thể đi. Nhất định phải thuận gió. Còn trên đất liền thì dùng xe ngựa. Thích Ca Mâu Ni Phật chưa từng ngồi xe ngựa. Sau khi xuất gia hoàn toàn là đi bộ. Người xuất gia đời sống đơn giản, chỉ có ba y một bát, ngoài ra cái gì cũng đều không có. Thế Tôn khi còn tại thế cả đời giảng kinh dạy học không có sách, cũng không có ghi chép bài giảng kinh. Vậy thì kinh tạng từ đâu ra? Sau khi Phật nhập Niết Bàn, Tôn giả A Nan cùng 500 vị Đại A La Hán phát tâm kết tập, đem những gì Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa đã nói thỉnh mời A Nan. A Nan có năng lực ghi nhớ tốt nhất, thuyết giảng lại một lần nữa. Có 500 vị A La Hán làm chứng. Nhờ vậy mà những lời chép đó thành văn tự lưu truyền cho đời sau. Cho nên sau khi Phật diệt độ thì kinh điển mới xuất hiện. Phật Đà còn ở đời, việc đi lại của Phật rất nhẹ nhàng, không mang theo hành lý, chỉ là ba y một bát, vô cùng đơn giản. Ban đêm ngủ ở dưới gốc cây một đêm, ban ngày ăn một bữa vào đúng ngọ. Người xuất gia vì người thế gian làm biểu pháp. Biểu pháp cái gì? Vạn duyên buông xuống, với người không tranh, với đời không cầu, được đại tự tại. Người thế gian trải qua rất vất vả. Vì sao vậy? Truy cầu quá nhiều rồi, cái gì cũng đều muốn chiếm hữu, cái gì cũng đều mong cầu. Tâm mong cầu quá nặng nề, cho nên cuộc sống trải qua rất khổ. Có cầu mà không được thì khổ, bởi vì cầu thì không tránh khỏi cạnh tranh. Cạnh tranh lên cao chính là đấu tranh. Đấu tranh lên cao chính là chiến tranh. Phật mong muốn thế giới hòa bình, Phật mong muốn nhân dân an vui, mong muốn trên thế giới này vĩnh viễn không có chiến tranh. Người xuất gia giúp xã hội đại chúng biểu diễn cái điều này, làm biểu pháp. Dòng tộc Thích Ca bị vua Lưu Ly tiêu diệt, Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên bảo mọi người đi tránh nạn. Cả tộc này di dời. Vì sao Phật không cứu họ? Phật biết nhân quả. Vì sao lại có cuộc chiến tranh này? Và vì sao có kiếp nạn như vậy? Là bởi vì trong đời quá khứ, dòng tộc Thích Ca là một nhóm ngư dân đi đánh cá, Vua Lu Ly trong đời quá khứ là con cá trong ao cá đó. Cá cũng có kẻ đứng đầu, họ bắt cá, tháo cạn nước trong ao, bắt một mẻ hết sạch, khiến chúng ôm hận trong lòng. Bạn diệt dòng tộc của nó, hiện nay đời này đến nhân gian lại gặp được rồi, họ muốn đem cả dòng tộc này của bạn giết sạch. Cái sự việc này Phật cũng không có biện pháp hóa giải. Phật chỉ có thể khuyên người trong dòng tộc đi lánh nạn, vượt qua dãy núi Himalaya, chính là Tây Tạng. Vì vậy hậu duệ của dòng tộc Thích Ca khi đó chạy trốn đến Hậu Tạng, liền không quay trở về, an cư ở Hậu Tạng, biến thành người Tây Tạng. Đây là Đại sư Chương Gia nói với tôi. Cho nên Phật giáo tất cả đều đến Trung Quốc. Ngay cả tộc Thích Ca năm xưa lánh nạn, chạy trốn đến Tây Tạng cũng không quay trở về. Cho nên giải thích rõ người ở thế gian cùng với tất cả chúng sanh không thể kết oán thù. Không phải chỉ kết oán thù với người, với cá, muốn ăn chúng cũng sẽ gây ra tai nạn lớn như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật đều bó tay hết cách. Nhân quả đáng sợ như vậy, chúng ta đắc tội với người, kết oán với người, có ý hay vô ý đều rất dễ dàng. Khi oán hận hình thành, người đó ôm mối hận trong lòng, niệm niệm không quên thì sau này phiền phức rất lớn. Những sự thật này ở ngay trước mắt, một chút chú ý bạn đều có thể thấy được. Người chân thật học Phật thì không dám làm. Người chân thật học Phật thà chịu uất ức, tu nhẫn nhục ba la mật, tuyệt đối không dám oán hận một ai. Oán hận một người sẽ tạo ra vô lượng phiền phức. Đừng tự cho mình là thông minh, đó thực sự là ngu si đến cùng cực, mới kết oán với người. Người thật sự có trí huệ quyết định không làm việc này. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phật.
Cẩn dịch, vọng tây cư sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.